Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, lâu nay thì chúng ta thỉnh thoảng vẫn nói đến chuyện là ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc, ở trong chính trường Úc. Nhưng mà bây giờ, mới đây thì chương trình Four Corners của đài ABC vừa mới thực hiện một cái phóng sự điều tra thì phát hiện ra là có những cái liên kết phải nói là gây nhiều quan ngại giữa các cái tổ chức mà thân với Bắc Kinh, thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các trường đại học của Úc. Thưa anh, cái chuyện này nó khiến cho người ta lo ngại đến đâu?
Vâng, thưa quý vị, cái việc sử dụng quyền lực mềm hoặc là phương tiện tài chánh để gây ảnh hưởng hoặc là gây thanh thế của Trung Quốc ở Úc không phải là một cái chuyện gì nó mới lạ. Chúng ta đã từng nghe đến những cái vụ như là Bộ trưởng Thương mại Andrew Roth hoặc là Ngoại trưởng Bob Carr hoặc là Thượng nghị sĩ Sam Dastyari đã từng có những cái việc tai tiếng liên quan đến cái việc hợp tác với Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ người ta lại càng tỏ ra lo ngại hơn khi mà thấy một số các cái tổ chức của Trung Quốc hoặc là các cái gọi là tổ chức ngoại vi của Trung Quốc qua dưới những cái dạng như là hợp tác nghiên cứu khoa học vân vân hoặc là các cái hội sinh viên Trung Quốc chẳng hạn, thì đi qua cái con đường học thuật, tức là có một cái sự hợp tác hoặc là ít ra là có một cái sự đầu tư vào những cái chương trình giảng dạy hoặc là nghiên cứu ở trên đại học. Mà cụ thể trong cái bài phóng sự của Four Corners trên đài ABC hồi cách đây mấy ngày đã tiết lộ ra một số các cái trường hợp.
Các cái tổ chức mà anh nói là ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đài ABC đã điều tra thì đó là những tổ chức nào anh?
Vâng, một trong những cái tổ chức mà được nêu đích danh và nó có một số các cái bằng chứng khá rõ ràng nhất đó là cái hội sinh viên và học giả Trung Quốc tại Úc, người ta gọi tắt là CSSA, tức là một cái tổ chức mà theo đó thì họ có những cái nội quy hoặc có những cái điều kiện gia nhập hoặc là có những cái quy định khá chặt chẽ, cũng như là có những cái mục tiêu hoạt động rất là cụ thể và được quản lý bởi những cái cơ quan mà cụ thể là qua tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra chẳng hạn. Thì rõ ràng đây là một số các cái hoạt động, mặc dù là ở trong lĩnh vực đại học được họ có cái quy chế tự trị và có những hội đoàn sinh viên tổ chức một cách công khai, nhưng mà đằng này lại thì họ đi vượt qua cái giới hạn đó một chút xíu là họ những cái thành viên ở trong đó có những cái điều kiện như là bắt buộc phải trung thành với tổ quốc hoặc là phải báo cáo những cái hoạt động định kỳ đối với tòa đại sứ hoặc là phải ghi số hộ chiếu của họ khi họ tham dự trong những cái ngày lễ lạc như là quốc khánh của Trung Quốc, như là đón tiếp thủ tướng Lý Khắc Cường đến Úc vân vân. Thì đó nó đi ngoài cái phạm vi hoặc là những cái tổ chức sinh hoạt tự do của sinh viên trong các cái trường, cái đại học Úc, và điều này khiến cho người ta có thể có những cái lo ngại rằng là đó có thể sẽ mâu thuẫn chăng với những cái tổ chức hoặc là những cái cương lĩnh tổ chức của các cái tổ chức ở trong đại học.
Nhưng mà thưa anh, đó là những cái sinh hoạt của sinh viên Trung Quốc, sinh viên du học của Trung Quốc và cái sự kiểm soát của Tòa đại sứ Trung Quốc đối với sinh viên của họ. Chuyện này thì tôi đoán rằng là cũng gây lo ngại, nhưng mà cũng không thể nào nói rằng là nó liên quan đến an ninh quốc gia, phải không anh? Nhưng mà trong chương trình Four Corners thì họ có nói đến các cái công ty chẳng hạn như cái Global Tone Communication, viết tắt là GTCOM, là một cái công ty mà chuyên thu thập dữ liệu data. Và cái này là của chính phủ Trung Quốc. Công ty này có ký một cái văn bản ghi nhớ với trường đại học New South Wales chẳng hạn. Thì những cái hoạt động như thế này nó gây quan ngại như thế nào anh?
Theo những cái lời phát ngôn của một cái người đại diện của đại học New South Wales thì ông cho rằng là cái GTCOM này đó nó không có một ảnh hưởng gì đối với các cái chương trình giảng nghiên cứu và giảng dạy của trường đại học này cả. Tuy nhiên thì người ta cũng dĩ nhiên có những cái quan ngại chính đáng khi mà biết rằng là GTCOM có thể là sân sau của một cái công ty công nghệ lớn hơn của Trung Quốc mà ai cũng biết tiếng, đó là cái công ty Huawei chẳng hạn, một cái công ty mà đã bị ghi tên trên sổ đen của Hoa Kỳ, cũng như là bị Úc cấm trong cái việc mà phát triển cái hệ thống 5G. Thì đây là một trong những cái chuyện mà theo cái công ty này cho biết đó, thì là họ hợp tác nghiên cứu với cái trường Đại học New South Wales, và trong những cái lĩnh vực nó khá nhạy cảm, có thể là về công nghệ quốc phòng, có thể là những cái nghiên cứu về về sinh học cao cấp vân vân đó, thì nó sẽ một phần nào đó sẽ học hỏi được cái công nghệ, cái quy trình nghiên cứu của nước Úc, cũng như là sẽ đưa những cái thông tin đó trở về Trung Quốc để mà có thể xây dựng một cái mạng lưới công nghệ, hoặc là những cái là lợi dụng hay là sử dụng những cái kết quả của các cuộc nghiên cứu đó cho Trung Quốc, hoặc là cho các cái trường đại học của Trung Quốc chẳng hạn. Và vì do nhiều lý do khác nhau, một số các cái trường đại học đã đồng ý hợp tác với những cái chương trình nghiên cứu hỗn hợp như vậy, vì hai lý do mà người ta nêu lên. Một là cái lý do tiền bạc, tức là các cái trường đại học Úc vì cái vấn đề ngân sách tự trị của họ cũng cần tiền cho những cái nghiên cứu hoặc là giảng dạy của họ. Và cái điều thứ hai, nó cũng mang đến cho những cái trường đại học này một cái số uy tín nhất định, bởi vì đó là một cái sự những cái sự hợp tác quốc tế mà nó có cái tầm vóc lớn, và do đó nó có thể đã trở thành một trong những cái điều kiện mà hai bên đồng có lợi, tức là bên này có những có tiền, có uy tín, bên kia cũng có thể có những cái lợi lộc khác. Và chính cái điểm chung này thì nó cũng có thể có những ảnh hưởng, hoặc là có thể có những cái điều mà gây có thể gây phương hại đến cái nền an ninh quốc gia của Úc.
Nhưng mà cụ thể thì GTCOM này họ thu thập data, thu thập dữ liệu như thế nào thưa anh? Họ nói rằng là họ sử dụng công nghệ rất là tối tân, có thể thu thập 16.000 chữ trong một giây mà với 65 ngôn ngữ khác nhau lận. Thì những cái như thế này thì thật sự ra rất là lo, bởi vì nó có thể phục vụ cho, chẳng hạn như có các chuyên gia họ cáo giác đó là phục vụ cho thu thập tin tình báo chẳng hạn, vân vân, và để cung cấp cho Trung Quốc.
Vâng, rõ ràng là với một cái kho dữ liệu khổng lồ như vậy, và với một cái tiến trình hoặc là phân tích dữ kiện mà nhanh chóng và quy mô như vậy, thì rõ ràng đó là một cái nền công nghệ ở cái cấp độ cao, và nó có thể sử dụng được trong rất là nhiều cái lĩnh vực, trong đó có cái lĩnh vực ví dụ như là nhận diện khuôn mặt chẳng hạn, hoặc là trong những cái lĩnh vực chống khủng bố chẳng hạn, hoặc là trong những cái lĩnh vực tình báo chẳng hạn. Thì cái lĩnh vực áp dụng của nó người ta không thể kể hết được, bởi vì đó là một cái mũi dùi công nghệ rất là tân tiến hiện bây giờ. Và những cái sự hợp tác đó nó cũng khiến cho nhiều người lo ngại rằng là cái kết quả hoặc là cái sự áp dụng của nó sẽ được thực hiện trong những cái lĩnh vực nào, có phương hại đến nền an ninh của nước Úc hay không. Và dĩ nhiên khi mà người ta đặt những cái vấn đề đó ra đó, thì rõ ràng ở bên trong cũng ngầm chứa một cái câu trả lời rồi.
Công ty GTCOM, theo điều tra của chương trình Four Corners của ABC, thì có hợp tác với một cái công ty Trung Quốc khác gọi là Haiyun Data. Haiyun Data là một công ty cũng thu thập dữ liệu, và cái công ty Haiyun Data này là có chương trình hợp tác với Đại học UTS ở Sydney đây. Cái vấn đề đặt ra đây, theo cáo giác của chương trình Four Corners, thì công ty Haiyun Data này lại liên quan rất là nhiều trong cái dịch vụ gọi là theo dõi người Ngô Uy Nhĩ ở Tân Cương. Mà gần đây thì chúng ta cũng biết là có nhiều cái tin nói về cái chuyện họ bị đàn áp, vân vân. Thì thưa anh, cái chuyện này nó như thế nào?
Vâng, Haiyun, người ta cũng gọi tên phiên âm Hán Việt là Hải Yến, thì là một cái công ty nó chuyên hoạt động trong cái lĩnh vực thu thập dữ kiện. Và như chúng ta đã biết, nó là một trong những cái công ty bị Hoa Kỳ đưa lên danh sách đen vì có liên quan đến cái việc mà dùng những cái phương tiện theo dõi hoặc là những cái phương tiện nhận diện con người liên quan đến những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và đó là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ cáo buộc là cái công ty này đã vi phạm nhân quyền và bị cấm hoạt động ở Hoa Kỳ. Thì cái công ty này nó cũng có những cái hợp tác khảo sát về cái thông minh nhân tạo và đang phát triển rất là mạnh với lại cái đại học University of Technology ở Sydney mà người ta gọi tắt là UTS. Tuy nhiên thì cái một số những cái nhân vật cao cấp và có thẩm quyền ở trường đại học UTS này lại phủ nhận cái tin đó vì họ nói rằng họ không hề có những cái sự hợp tác trong cái việc nghiên cứu về trí tuệ thông minh đối với cái công ty này. Mặc dù là một số các cái hình ảnh, một số cái bằng chứng được đưa ra ở trong cái phóng sự của Four Corners chúng cho thấy là có những cái liên hệ, nhưng mà có thể đó là những cái liên hệ nó có tính cách cá nhân hoặc là có những cái công trình nó có tính cách học thuật chung, nhưng mà cái việc áp dụng các cái tiến bộ của cái ngành AI, tức là Artificial Intelligence, ở trong các cái cuộc là phối hợp nghiên cứu và áp dụng như vậy, nó có đã diễn ra trong thực tế hay chưa?
Nhưng mà thật sự ra mà nói thì sinh viên Trung Quốc có lẽ nếu như có đụng vấn đề gì chắc là cũng phải bên vực cho đất nước của họ thôi, nhưng mà điều đó đâu có nghĩa là theo Đảng Cộng sản Trung Quốc đâu anh.
Vâng, đó là một trong những cái lý do mà khiến người ta cũng lo ngại, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì trong cái một trong những cái điều kiện mà để gia nhập cái gọi là cái hội sinh viên Trung Quốc ở hải ngoại, hội sinh viên và học giả Trung Quốc ở Úc chẳng hạn, thì là trung thành với Tổ quốc. Thì ai cũng biết rằng là Trung Quốc từ lâu nay cũng có một cái chủ trương, một cái chính sách bất thành văn, đó là thành lập một cái đạo quân thứ năm ở hải ngoại, tức là các cái lực lượng Hoa Kiều hoặc là các cái lực lượng sinh viên đi du học hoặc là những cái thành phần làm ăn buôn bán ở nước ngoài mà mang gốc Hoa chẳng hạn thì đều trung thành với Tổ quốc, tức là họ lợi dụng cái tinh thần yêu nước hoặc là yêu Tổ quốc của những người đó để kết hợp những cái lực lượng này thành một, và do đó là một cái sức mạnh đáng kể của Trung Quốc ở hải ngoại với những cái tiềm năng về nhân sự, về tài chính rất là dồi dào, rất là phong phú. Thì rõ ràng rằng là đặc biệt là cái thành phần sinh viên đi du học chẳng hạn, vì những cái lý do cá nhân, vì những cái lý do sự nghiệp tương lai, vì những cái sự giúp đỡ trong cái thời gian họ du học ở tại Úc chẳng hạn, đều có sự chịu sự chi phối của tòa đại sứ ở Úc chẳng hạn, hoặc là các cái tòa lãnh sự. Thì chúng ta đã biết rằng là trong một tài liệu mà Four Corners có cho biết đó, thì hầu như tất cả các sinh viên Trung Quốc, đặc biệt là ở cái chi nhánh hay là ở cái địa phương ở Canberra chẳng hạn, nơi có khoảng cỡ 6-7 ngàn sinh viên Trung Quốc du học, thì đều đương nhiên trở thành thành viên của hội này, chứ không có một cái sự lựa chọn nào hết, và họ đều bị sự kiểm soát khá chặt chẽ của tòa đại sứ chẳng hạn.
Vậy thì trước những cáo giác như thế này, chính phủ Úc, chính phủ liên bang có xem đây là một cái hồi chuông báo động không anh?
Vâng, Four Corners trên ABC cũng nêu ra một cái trường hợp nó khá nghe là gây ra một cái sự quan tâm đặc biệt. Đó là cái sự sử dụng cái trường đại học University of Queensland đã thảo ra những cái giáo trình và giảng dạy về các cái môn học về Trung Quốc học chẳng hạn. Thí dụ như là Understanding China, tìm hiểu về China, hoặc là China in the new changing world, Trung Quốc trong một cái bối cảnh thế giới đang thay đổi. Thì đây là những cái giáo trình mà có cái sự hợp tác của Viện Khổng Tử, và chúng ta biết Viện Khổng Tử là một cái cơ quan hay là một cái cánh tay nối dài trong cái bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh, và do đó từ một cái cơ quan nghiên cứu học thuật, Viện Khổng Tử đã quẹo sang cái hướng là soạn thảo giáo trình và giảng dạy luôn. Thì điều đó có nghĩa là nó xâm phạm cái sự độc lập về học thuật của các cái trường đại học, và tất cả những cái giáo trình này cũng đã được tòa đại sứ của Trung Quốc cho tiền hay là tài trợ để mà thực hiện. Thì rõ ràng dần dần từ một các cái cơ quan quyền lực mềm, nó có tính cách độc lập, nó có tính cách học thuật một cách khá khách quan, Trung Quốc dần dần đưa những cái cơ sở đó, những cái tổ chức đó sang một cái lĩnh vực hay là xâm nhập một cái lĩnh vực mới là soạn thảo giáo trình hoặc là giảng dạy những cái khóa học đó. Thì điều này nó gây ra khá nhiều cái lo ngại, bởi vì người ta bây giờ không thể nói các cái trường đại học của Úc đang mộng du, tức là cứ nhận tiền nhưng mà cũng làm lơ. Nhưng mà thật ra là họ không thể viện cái lý cớ này để mà tiếp tục nghĩa là mộng du nữa, mà phải thức tỉnh để mà biết rằng là những cái tiêu chuẩn về học thuật và những cái mục tiêu khách quan hoặc là khoa học của các cái công trình nghiên cứu của họ đang bị lợi dụng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.